phẩm Ừa chỉ có vậy thôi. Tác giả Lê Giang, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành, người đọc Thủy Tiên, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Khói bếp không tan. Sau mấy mươi năm xa cách, tôi trở về thăm cha mẹ. Không phải thăm lại tuổi thơ bên sông quê Gành Hào, nơi ấy có bao buồn vui biến động để cho tôi mang theo trên đường đời thuở tuổi 15, bắt đầu cuộc phiêu lưu đầy may mắn, luôn gợi nhớ quê nhà nơi cha mẹ sinh tôi. Càng trôi qua bao tháng ngày, càng thấm sâu từng thớ thịt làn da trong thân thể của mình, cái mà tôi mang theo ấy. Lạ thay, đó là cái mùi bếp núc của má, cái mùi của người đàn bà đảm đang quán xuyến, mùi của mẹ từ trong thơm tho mà má tôi như một dược sĩ tài ba của rau đồng, cá ruộng, của tôm tép trên bến sông quê, của mùa rắn, cua ốc, của dưa, bắp, má trồng, hái vô còn vướng vít mùi đất nồng, móc thích phấn trắng bắp chuối non, lúng phúng lông tơ bầu bí cuốn tươi xanh. Nhưng chinh chiến đã rượt đuổi cái bếp của má chạy giặt hoài, chạy riết lên tới đất Sài Gòn, chui vô một ngõ hẻm mà từ mặt đường bước xuống cái số xuyệt đổi đời. Chú thích: xuyệt nghĩa là trên, ví dụ 190/6/3 năm kỳ khởi nghĩa. Đọc tiếp: hình như xoáy ốc loanh quanh đang ứ động tiếng ứ hự, rai rứt nổi thăng trầm lửa khói từ tay má nhóm bếp một đời. Không phải là mùi lửa của lá dừa cháy quả hào để nướng bánh phồng, càng không phải cái mùi sủi bọt nhựa hăng hắc hừng hực của củi trăm bầu, nóng hơn than đước đến nỗi má nghe em tôi đang nằm trong bụng má kêu nóng quá má ơi. Nó còn gò bên này thổi bên kia, nhưng má còn phải hầm khổ qua dùng thịt. Má phải liêu riêu kho tàu nước thịt, nước dừa tươi, nước mắm hòn trong veo màu hổ phách, hay nồi giò heo hầm được đặt cách chỉ chạy ra sau hè sắn một mục mang mạnh tông thì chao ôi, cái mùi, cái sức hấp dẫn của thực đơn cúng cơm ông bà làm cho ai ai cũng chỉ biết ngậm mà nghe. Nhưng giờ đây má tôi đang đứng bên cái bếp dầu lửa, gió con hẻm nhỏ luôn nhiều chuyện lén lút chui qua các khe cửa gỗ mục, làm cho mấy cái lưỡi lửa le ra liếm đít nồi kêu khè khè. Ông táo lắc lư trên cái giàn bếp siêu vẹo lúc nào cũng chực té đổ ụp. Má tôi vẫn đứng bên bếp lửa do mình nhóm lên, và chảo thịt ram, da, bì, thính, tỏi cứ mặc sức trổ tài nghệ. Mấy cái thố dưa đầu heo cứ sẵn sàng giòn tan như từ thuở ba chấm. Và những đứa con tụ về từ các nẻo chiến chinh vẫn ôm chầm cái áo túi kiểu bà già Nam Bộ, may bằng vải ba tích trắng, bết mồ hôi dính khắn trên ngực vú vung. Chỗ của chúng tôi chui vào rút rỉa, chép miệng nuốt ực phủ phê cho tới ngày đủ lông đủ cánh, thành cá nước chim trời. Để rồi mang cái bếp núc của má đi khắp muôn phương, lúc thì bày bố những món ngon miệng cho cuộc hành trình từ cái bếp núc thân thương của má, bằng sự lặp lại mùi bắp nướng trong khe đá chiều mưa. Thay vì chờ má rết cơm, bớt lửa cà ràng, tụi tôi chạy ra vườn hái bắp má trồng vô nướng thành cái mùi bếp cà ràng, củi trăm bầu của má. Rồi có những lúc cái bếp thời huy hoàng kia, cái bếp có bốn chân bằng cây tràm giống như giàn hành, nhưng được nện đất sét cầu kỳ lót lên bằng gạch tàu đỏ ao, má đặt lên bếp đủ cỡ cà ràng, ông táo, còn ưu tiên ông táo nhỏ nhỏ dành để bắt lên cái ơ kho quẹt không thể nào thiếu được. Hai bên bếp thợ mộc đóng cho má hai cái mép phụ để dắt dao, để nắp xong rồi chạn để chén bát, tủ lưới để đồ ăn, bợ nhấc nồi, quạt tàu cao. Nói theo bây giờ là trận địa, là sàn diễn, là cuộc sống, là gia can của má. Từ hừng đông cho tới chiều tối, từ ngày này cho tới ngày khác, má chỉ nhóm bếp làm lửa khói của mình. Cái lửa khói không phải chiến tranh, mà là lửa khói của bếp ngon gia đình. Có những tháng ngày dài, cái bếp không tan khói của má, chúng tôi dời dạt khắp nơi, học má, chúng tôi làm dược sĩ pha chế lá bét trên rừng Trường Sơn, đổi lấy chân cứng đá mềm. Học má, chúng tôi đóng hai đầu nạng dàn thun, rồi gác cây trên hang gô toàn ten. Hứng chí hát hò với mùi bông điên điển, nấu với cá trào bắt trong bọng cây, lấy trái giác leo dây trên cây bằng lăng làm chất chua, rồi ngồi tựa bìa rừng, hít thở mùi của má. Vưởng phất, lấn vẩn, quấn quýt, hơi hướm mùi canh lòng gà nấu rau húng cay. Đó là món bà nội thích. Mùi hầm vỉ chưng bằng khô cá mặn, bằm chung với thịt heo, có trồng đỏ phết lên mặt. Đó là món ba thích. Món cá trê vàng hay cá rô mề ướp muối chiên giòn. Đó là món cho hai đứa con không ăn nước mắm, được ngồi riêng một góc. Cho nên, dù chiến tranh, mỗi lần má lén bọn giặc đi thăm đứa nào thì má làm món đó. Tép rang gửi rừng U Minh, tôm càng kho tàu gửi lên Sài Gòn. Cho nên, khi quãng đời làm chị nuôi cũng vậy. Bắt chước má, tuy làm dâu trong họ mắm muối rau rừng, đọt vừng, đọt choại, tôi thường nhớ má. Sao mà má tạo được cái mùi dày tình đời, tình người, để ai ăn tôi nấu cũng chép miệng khen ngon, nào là giấy mèn kho tiêu, cào cào lăn bột chiên, nấm mối nấu cháo, rắn chạm oạp bầm làm nhân bánh xèo. Má ơi, ngày xưa giặc đuổi, cái bếp má chạy tản cư tuốt lên Sài Gòn. Cho tới ngày gặp má, má gói cái bếp dầu hôi và cái ơ kho quẹt tặng con làm gia tài. Lúc đó con muốn khoe má, con cũng có những cái bếp để nhóm lửa cho riêng mình, giống một đời bếp nút của má. Tuy không kịp nữa rồi, nhưng con sẽ vẫn kể má nghe về những cái bếp treo lơ lửng giữa trời, những cái bếp ẩn sâu lòng đất, những bếp rừng, bếp núi, bếp mạc cưa, bếp trấu, bếp rơm, bếp lá khô, bếp giấy. Còn có bếp có cái tên rất đẹp là bếp Hoàng Cầm. Lại có bếp có cái tên thật tội nghiệp là bếp lang thang, đi tìm hoài mùi khói bếp của má. Đó là mùi nước hoa tình mẫu tử luôn đẫm trước vạt túi áo của bà già Nam Bộ. Có mồ hôi pha sữa mẹ, có thơm tho thèm nhớ khắp nẻo đời mình. Nhớ U trời trở Tết. Trích tự thuật Hà Nội của tôi. Tôi có một người mẹ nghèo ở Bắc Ninh. Tôi gọi mẹ bằng U, ngủ ổ rơm với mẹ. Sáng sáng mẹ dúi cho tôi hai cái bánh giò, có khi cái bánh dày. Trưa U nấu canh lá khoai với trứng cái. Trứng cái U mua chợ nhóm đầu làng. Người ta trét trứng cái lên lá khoai như trét nhân bánh bèo. Tối U nấu thêm xôi đổ xanh thơm lừng, đem vô ổ rơm giấu giấu, thì thào bảo con ăn đi, đừng cho chúng nó thấy. Chúng nó là những anh em học viên trường đảng cùng nhóm về Bắc Ninh, huyện Thuận Thành, toàn đàn ông cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nông dân. U dỗ, đàn ông không ăn chỗ này thì còn ăn chỗ khác, mỗi bữa ăn lưng bát làm sao con chịu nổi, con là phụ nữ bao giờ cũng thiệt. U cho con ăn, mẹ chiến trường sẽ cho con U ăn. U lầm thầm trong ổ rơm, tôi lén ăn xôi trong ổ rơm, lén ăn bánh giò, bánh dày sau cây rơm. Ngày nào cũng hụ hợ giúp U đào khoai, sắc lá khoai nấu canh. Trời lạnh quá, bọn đàn ông đi ba cùng gầy rọc. Chỉ có tôi, U ngắm tôi, U cười. Mày có vẻ chịu ăn vụn nhỉ? Tôi nhớ U, nhớ dáng U gánh dây khoai ra chợ làng. Nhớ cái bánh giò, bánh dày U đệm thêm cho tôi. Nhớ chạng vạng, bóng U đứng lần theo vách lá vọt lúa. một mình thui thủi xay lúa giả gạo, nuôi con của người, người sẽ nuôi con mình. Kim ơi, có U ở Thuận Thành ra thủ đô thăm con đây. Vâng, con đây U ơi. U đưa cho tôi tay nải nếp thơm U mới sàng sảy. U nâng nâng chục trứng gà so, U mót máy để dành. Tôi dắt U đi mậu dịch cửa Nam sắm Tết cho U đôi guốc. Bàn chân U to quá, lại bè ra, U xỏ không vừa. Mua cho U cái chăn chiên Nam Định U nhé. U bảo U chẳng thích mua gì sất. U chỉ đi thủ đô thăm mày, rồi sáng mai U ra trại bộ đội ở Gia Lâm thăm thằng con của U. Sáng mai U về. U về, nhưng U đã để lại mãi mãi trong con dáng hình U đứng ôm vách, vọt lúa. Cái dáng mẹ nghèo mà tình người cao hơn núi, U ơi. Tháng 8 năm 2006, con có đi qua Bắc Ninh, con vẫn nhận ra những đường làng hun hút xa lô nhô mái ngói đỏ tươi, ương ướt nước mưa chiều, U ạ. Có lẽ nào từng tuổi này mà con cứ phải kêu lên những lời phấn khích như nhà địa chất học, hay như nhà thám hiểm núi lửa, như nhà đại dương học gặp dưới đáy biển hằng hà vườn hoa san hô. Nhưng con là người sưu tầm bài hát xưa được tiềm ẩn sâu xa trong lòng người. Con có quyền kêu lên với lớp lớp núi đồi, với hình thù của tầng tầng mây bay quấn quýt trên bầu trời ải Chi Lăng. Con có quyền đứng với sông kỳ cùng quẩn quanh hồn nàng Tô Thị. Con chùi giọt nước mắt làm gì, cứ để chất mặn của con từ hố mắt rớt xuống suối, xuống sông, xuống đất cát, rẫy nương, nước non xứ làng, đồi dốc Cao Bằng, hít thở lá rừng Ba Bể, hít thở nương chè Thái Nguyên, trở lại Lương Sơn trước khi bắt đầu cuộc hành trình vượt Trường Sơn. Trở về Hà Nội sau mấy ngày tìm những bài hát ru của mẹ Tày, mẹ Nùng, mẹ Thái, mẹ Mông, mẹ Dao Đỏ, còn nhớ rau giả hiến trên các khe núi Cao Bằng. Ôi, cái màu tơ non mềm mại, giòn tan, ngọt liệm, mát ruột, mát gan. Con nhớ bông hoa rừng dọc đường con đã đi qua. Chúng đẹp làm sao, lúc nào chúng cũng he hé. He hé nở như thầm thì, gợi cảm. Không biết con còn có ngày trở lại Hà Nội không? Trở lại để con được xe ta bon bon cùng đất nước, để chững chạc thêm ra dù gần hết một đời. Sao con nhớ quá con đường vào Cổ Nhuế, nhớ tiếng chài giả cốm nhịp nhàng những buổi chiều làng vòng, nhớ Tết lạnh và đĩa rươi đút trứng vịt rắc lá chanh, nhớ con cá mè tươi roi rói, cà chua và rau diếp, nhớ mưa phùn, nhớ rét mướt, nhớ tiếng guốc mòn vẹt của con trai, nhớ tiếng khóc đòi mẹ của con gái. Con nhớ Tết U làm gà bốn món, luộc, lòng xào miến, cánh cổ đầu nấu bóng su hào, bắp cải, nấm mèo và món gà ram mặn. U ngồi nhìn con ăn, gió Tết rưng rưng, U con mình chia tay.
Mặt hồ Gươm vẫn lung linh mây trời, càng tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô. Đường lòng gió thênh thang năm cửa, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao. Nơi đông đô hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây. Ơi Thăng Long ngày nay chiến công rạng danh non sông. Hà Nội mến yêu của ta, thủ đô mến yêu của ta, là ngôi sao mãi rạng rỡ. Sáng soi bóng đêm Trường Sơn, lắng trong nước sông Cửu Long, nghe nâng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca. À tiếng bom rền lung linh mây trời, càng tòa ngã thương thơm hoa thủ đô. Đường lòng gió thênh thang năm cũ, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào, kia nòng pháo vẫn vươn lên trời cao. Ơi Đông Đô hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây. Ơi Thăng Long ngày nay chiến công rạng danh non sông. Hà Nội mến yêu của ta, thủ đô mến yêu của ta, là ngôi sao mãi rạng rỡ sáng soi bóng đêm Trường Sơn lắng trong nước sông Cửu Long. Nhẹ nâng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca, à tiếng bom rền. Hà Nội đó
hương đất say mềm. Trích bút ký Điền Giả đi tìm ký ức. Ngày xưa đi trên dải Trường Sơn, đói quá, khát quá, cũng có lúc đàn bà con gái lặng lẽ lén chui vô bụi ngồi khóc ngon lành, còn đàn ông con trai thì ra rã gào lên: cuộc đời ơi, ta rất yêu người mà người đết yêu ta. Trong tình cảnh đó, khi mặt trời được những cơn gió cời bớt sức nóng từ trên núi cao phả xuống, từ các hốc đá bốc ra, thì bỗng xuất hiện nhiều vị Tào Tháo đứng ra xí gạt quân ngũ đang chồm chân mỏi gối, phiêu lạc mất mát tinh thần. Anh em mình phải ráng lên chút xíu nữa thôi. Kìa, đụng lỗ mũi ta là một trái núi, nhằm nhò gì, ta sẽ leo lên ngọn núi đó, đổ bỏ. Tới ngọn núi ta sẽ nghỉ chân, ta sẽ phóng tầm mắt Tổ quốc ơi, đất mẹ ơi mà nhìn xuống bình nguyên bao la, muốn giải phóng tâm hồn, giải phóng quân ta ra đi, tới đâu thì tới. Xong, phải lập tức thu hồn vía mình vô hồ lô mà sẵn sàng xuống núi. Chu choa, dưới chân núi quán xá sao mà văng văng, nào hủ tiếu, mì quảng, cà phê sữa, bò bún, trứng vịt lộn. Nào là bánh xèo, bánh khọt, có vườn cam chín mọng của Tào thừa tướng nữa chứ. Quả là kỳ diệu, ai cũng biết đó là đòn nhử tâm lý, mà sao ai cũng rạng rỡ vui mừng, ai cũng hăm he quất một trận bể bụng. Và cứ thế, trên con đường đói khát ngàn dặm non sông ấy, sức tưởng tượng của họ thật phi thường, quất láng vườn cam của Tào Công, quét sạch bóng quán xá như có phép thần thông dọc đường mòn yêu nước. Và nhờ ăn uống như vậy mà họ nhận diện bầu trời phương Nam từ lúc nào. Ngày nay, vẫn những con người ấy, cùng cháu con và những người bạn chí cốt của họ, vẫn đôi chân ấy, vẫn tâm hồn ấy, họ lại tiếp tục hành trình về hướng biển, tận đảo xa, trên những cánh đồng tích tấp chân trời, hy vọng trong bùn lầy nhão nhẹt, gửi gắm tình yêu vào từng cây cột đáy hàng khơi khi nước biển đổ về, vịnh vào nhau mà lắc lay bần bật. Họ dõi theo cánh nhạn ban chiều, họ săm soi từng trái đước vừa rụng xuống, đã vội vã cắm sâu cội rễ. Họ đã nhìn thấy bóng dáng tận cùng của xứ sở, một cây đước vừa lấn biển như một thiếu nữ đang vung tay giữa đất trời. Khác với ngày xưa đi trên vách núi Tai Mèo, họ không cần phải tưởng tượng, không cần phải tự xí gạt mình khi hai bên dọc đường dày đặc những vườn cây trĩu quả, san sát quán xá bốc mùi hành phi, mùi cháo lòng, lương ếch, xào lăng, xả ớt. Họ còn nghe được tiếng lách tách lá tre rơi, tiếng chép miệng ngon lành của trẻ sơ sinh vừa bú no sữa mẹ. Họ đâm thương từng cái lắc tai khi con trâu bực mình đuổi ruồi, tiếng cu gù nhau trong đám mía mà chúng đang trốn ngắn ban trưa. Họ càng đi càng hiểu rằng ở những nơi có sự sống đó đang tiềm ẩn một kho tàng của những giọng chim sáo, tiếng gầu thả nhẹ xuống ao, tiếng lộp cộp xe bò chở lúa vô làng. Ôi, tất cả những âm thanh của vũ trụ cả đêm lẫn ngày đang lôi cuốn họ. Những âm thanh ấy từ cây cỏ hóa thành, từ cơn giông cơn bão, từ nắng và gió đã khiến những cánh hoa đồng nội vụt bung xòe, li ti nhuộm vàng một cõi, khiến chú gà tre chói mắt vụt cất tiếng gáy rủ rê một cô gà ri nào vừa cục tác bên kia vòng lan. Có thể vì vậy mà ánh sao mai còn nấn ná muốn đối diện với ánh mặt trời đang lấp ló giữa cầu mây. Những con người vượt núi băng qua hàng vạn dặm thành trì của tổ quốc bỗng tôn vinh sự tưởng tượng làm thỏa mãn cơn đói khát của mình, bởi cái nhìn từ trên đỉnh núi xuống bình nguyên bao la năm xưa đã trở thành bản hòa tấu thiêng liêng mà họ là những hồ lô đang hô thâu vào túi thần của cuộc đời đã ban phước lành cho họ. Họ mãi miết đi tìm những người đang cất giữ phước lành. Chuyện về chiếc khăn choàng hầu. Mỗi lần chúng tôi rụt rịch đi về phía làng xa xóm nhỏ thì má tôi nghe dây thép gió tới liền. Chú thích: ngày xưa ông bà gọi bưu điện là nhà dây thép gió. Đọc tiếp: má kêu xích lô đạp đi, có chuyện mau mau kéo đèn lên phố xá. Má leo 6 tầng lầu đập cửa, nghe tiếng đập cửa là biết má tới. Lần này không phải má cho dầu gió nhị thiên đường, mấy cục xà bông cô ba hay mấy viên thuốc chữa rắn cắn để dành hồi còn ở ruộng. Má xỉ vô trán tôi, trách sao đi vô trỏng mà giấu má. Má đưa cho tôi cái gói giấy nhật trình mềm mềm, mát mát, nhẹ hều. Má nói cái khăn này bằng tơ thiệt của anh hai bay mua tặng má hồi Sài Gòn mới giải phóng. Bay về, con xếp lại hình miếng giả đội đầu, quấn 2 chéo khăn giữ cổ cho ấm, hoặc choàng 2 vai ấm lưng ấm ngực. Má dằn mặt thêm: con già rồi, đâu còn trẻ mà nắng gió phong phanh ỷ y phơi cái đầu trần thân trụi ngoài trời mà làm phách hoài. Ồ, chỉ có má mới xài xẻ tôi nên cả nhà thấy ngộ súm cười rộ. Tôi góp phần xôm tụ liền xếp chéo góc đội lên đầu, làm điệu quấn cổ cột theo kiểu choàng hầu. Cả nhà khen tôi giống má, tươi vui rần rần. Chỉ có vậy thôi mà má tôi rạng rỡ hẳn lên, vì má tôi thích cho người này người nọ, cái kia, những kỷ niệm mà má để ấp lẫm trong ngăn kéo. Chú thích: ấp lẫm, tức đầy ấp. Đọc tiếp: mấy thứ đã theo má chạy giặt hoài nên nhắc má nhớ một thời gian khá giả hoặc cam go, nhất là con cái không chê đồ của má cho. Thôi má về tối rồi, bay về ruộng gặp mấy bà cỡ má, nói má gửi lời thăm. Tánh má tôi dứt khoát, nói về là về. Chúng tôi đưa má xuống 108 nấc thang, má khoát tay đuổi trở lại, còn nhắc nhở lên xuống lầu cao phải đi ngang như cua, không bị trặc khớp chân khớp gối. Ngắm nghía khăn má cho, tôi lẩm nhẩm: khăn choàng hầu, khăn choàng hầu. rồi xếp ngay ngắn để chung với mấy cục xà bông cô ba má cho mấy chuyến đi trước. Tôi không đem theo khăn má chuyến này vì muốn để hơi hướm của má cho ấm tủ và cũng sợ ố khăn má mới cho. Gấp gì, bây giờ tôi giàu nhất là khăn choàng cổ, chẳng thua các nữ chính khách theo thời trang khăn cuốn cổ, choàng vai, cột tóc tắm biển. Còn chị em mình nay cũng chờ mùa se se lạnh xuất hiện đó đây, xài khăn quàng các kiểu che chở cái ngực nở nang mà mùa nắng đã phơi phóng thoải mái với cái áo khoác hờ. Thật vậy, tôi có hàng thùng vải lụa hoa văn của nhân loại do tiệm Mai Hồng ngoài chợ Vườn Chuối tài trợ cho nhãn hiệu cổ tích giải dụng. Đặng cháu gái tôi đang theo học nghề thiết kế vải. Ông nội cháu gọi đây là đồ chơi của bà nội. Lâu lâu nhớ cháu, bà nội đổ ụp thùng vải xuống nền nhà, chọn màu khăn choàng tông xuyệt tông cho mấy áo bà ba của tôi. Chú thích: tông xuyệt tông có nghĩa là hợp màu. Đọc tiếp. Giống như biên tập viên Quang Minh trên đài truyền hình Việt Nam biết chơi sành điệu các màu cà vạt hàng đêm vậy. Lỡ mang tiếng diện ngầm, tôi rất thích khăn cột lên đầu khi ngồi xe tóc gió cứ bay. Khi ngồi tàu lắc lư sóng dỗ, có cái khăn tơ lụa mềm mại che ngực, người cũng đỡ teo khô, tựa như là đồ xài được tân trang lại. Tháng mưa dầm năm rồi, tôi đã có một chuyến đi dài ngày, đi một hơi về miền sáng nắng cháy, chiều mưa tuôn sấm sét. Đường của chiến tranh ác liệt từng trải qua với những tên đất, tên sông, tên suối mà mỗi khi nhắc tới lòng vẫn mãi bồi hồi. Nay đã nhìn thấy mặt Dốc Miếu, Khe Xanh, Lao Bảo, đường chính Nam Lào. Những cái tên nghe như đường gân thớ thịt trong thân thể một con người, và cơ thể ấy hình như chưa hẳn vươn lên cường tráng, chưa hẳn có nụ cười hồn nhiên trên môi lũ trẻ Vân Kiều đứng phía bên kia sông Đắk Rông, vẫy vẫy tay mừng những chiếc xe du lịch, xe tải chạy dù qua. Tôi cuốn khăn của má, chiếc khăn tơ vuông mềm mại, đứng bên dòng sông có bài hát Sông Đắk Rông Đón Mùa Xuân Về của Tố Hải. Đạo diễn Trần Sinh và Lương Nhất Vũ chụp cho tôi tấm hình với tâm trạng lau sậy tự hát cho mình.
Chim cơ tia bay tới nghiêng cánh chào Đắk Rông, bơ lăng khoe sắc thắm gió đưa hương đôi bờ. Tây Nguyên ta uống nước, một nguồn nước cách mạng, một nguồn nước Bác Hồ. Mùa xuân tới cho tiếng ca rộn vang, ta gọi mùa xuân tới cho tiếng chiêng rộn ràng, ta nghe trong lòng vui những bước chân Trường Sơn của đoàn quân giải phóng mang mùa xuân chiến thắng. Đắk Rông ơi, Tây Nguyên ơi, tôi hát cho dòng sông Đắk Rông luôn chảy xiết, tôi hát cho nhà rông đêm nay luôn đỏ lửa, cho tiếng đàn thương vang vang nhiều dòng suối. Đắk Rông ơi, dòng sông thương nhớ. Bay trên núi theo bước đoàn quân đi, qua con sông con suối vẫn nhớ về buôn làng. cơ nia bóng mát con xuôi hát tháng ngày cờ giải phóng phất cao. Về đầu vai áo cô gái của Trường Sơn, xuân về theo chân bước quân đi rộn ràng. Ánh sao của mặt đất, ánh sáng của lòng ta, soi về bao đỉnh núi bay thẳng về phương Nam. Đắk Rông ơi, Tây Nguyên ơi, cái suối đổ về sông, cái sông ra biển Lam, đã nối tâm lòng dân bằng tình yêu cách mạng. Suốt Trường Sơn xanh nghe dòng sông chảy mãi, Đắk Rông ơi, dòng sông xanh thơm. Tôi hát cho dòng sông Đắk Rông luôn chảy xiết, tôi hát cho nhà rông đêm ngày luôn đỏ lửa, cho tiếng đàn rừng vang vang nhiều dòng suối. Đắk Rông ơi, dòng sông xanh thơm nối đôi bờ mùa xuân.
Khi mùa xuân của Tố Hải chỉ còn những thác nước trườn lên mặt đá lô nhô trắng xóa, nghìn trùng. Tôi rất thích tấm hình đó. Mỗi khi nhìn lên tường, có tôi và sông Đắk Rông, có tôi với Lao Sậy, có khói nhà sàn bên kia sông với tôi, có tôi với con suối chảy từ đầu nguồn, có tiếng kêu gào của anh chàng nhạc sĩ Tố Hải cao hứng, bốc đồng thét gọi núi rừng. Chiếc khăn như có bàn tay má vuốt ve lên đầu tôi. Tôi hỏi má, má ơi, chắc má từng đội chiếc khăn này đi Võ Lãi về thăm mộ ông bà nội. Má đội khăn đi chợ Phú Nhuận, chợ Tân Định, má đi xe đò về Cà Mau. Còn con đội khăn của má, nghe ấm mỏ ác, nghe ấm cổ, ấm hầu, nghe lỗ tai không bị gió ngược thốc vô làm con chóng mặt. Và con sẽ đội khăn của má mãi miết với những con đường mòn, bắt đầu từ tuổi trẻ của con, bắt đầu con sống lìa xa gia đình, xa con sông quê, trưa trưa ra sông Gành Hào câu cá chốt giấy, ngắt bông lồng đèn thả trôi về chợ Cà Mau. Xe đã vượt đường trong đêm và ngang qua thành Huế, ngang qua nhà nhạc sĩ Trần Hữu Pháp. Anh đã đứng dưới chân thành Huế hát cho chúng tôi nghe bài hát Tiến về thành Huế bằng hơi thở dốc sức lực. Tôi đã đội khăn của má đi cùng trời đất, nghe đất trời của mình từng tuổi này, sao mà lòng con rạc rào lãng mạn cảm thương chi rứa.